Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta đang học thư thứ nhất Cô-rinh-tô chương 12. Và qua cuối chương 12 đầu chương 13 nói về các thứ bậc của những đặc sủng, và trên tất cả là đức mến, tức là tình yêu Chúa và tình yêu với tất cả mọi người. Và chúng ta đọc cuối chương 12 câu 31. Trong các ân huệ của Thiên Chúa, anh em cứ tha thiết tìm những ơn cao trọng nhất. Nhưng đây tôi xin chỉ cho anh em con đường tối vượt hơn cả. Các ân sủng thì dĩ nhiên là có những cái ơn sủng đặc biệt, mà quan trọng nhất là ơn về đức mến để có thể yêu Chúa và yêu thương mọi người. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, và Thiên Chúa tạo dựng chúng ta cũng là theo hình ảnh của Chúa để chúng ta sống trong tình yêu. Vì vậy mà ở chương 13 này, đặc biệt là bài ca về đức mến, xin mời đọc ở chương 13 câu 1. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến, thì tôi cũng chẳng khác gì thanh la phèn phèn, chủng trệ xoan soạn. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được hiểu biết điều hết mọi điều bí nhiệm, mọi lễ cao siêu, hay có được tất cả đức tin đến chuyển núi dời non, mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt, mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Đức mến thì nhẫn nhục, hiền hậu, không ghen tương, không vênh vang, không tự đắc, không làm điều bất chính, không tìm tư lợi, không nóng giận, không nuôi hận thù, không mừng khi thấy sự gian ác, nhưng vui khi thấy điều chân thật. Đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Đức mến không bao giờ mất được. Ơn nói tiên tri ư, cũng chỉ nhất thời. Nói các tiếng lạ chăng, có ngày sẽ hết. Ơn hiểu biết ư, rồi cũng chẳng còn. Vì chân sự hiểu biết thì có ngần. Ơn nói tiên tri cũng có hạn. Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con. Nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con. Bây giờ chúng ta thấy lờ mờ như trong một tấm gương, mai sau sẽ được mặc giáp mặt. Bây giờ tôi biết chỉ có ngần có hạt, mai sau tôi sẽ được biết hết như Thiên Chúa biết tôi. Hiện nay đức tin, đức cậy và đức mến, cả ba đều tồn tại, nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Đó là một cái bài ca đặc biệt mà trong các tông đồ chúng ta thấy Thánh Phaolô diễn tả cho chúng ta hiểu được cái con đường tối vượt hơn tất cả, đó là đức mến. Và tất cả những gì chúng ta làm, mọi lề luật cũng quy về mến Chúa và yêu người hết. Cho nên nếu mà chúng ta được cái ơn mà hiểu biết tiếng loài người cũng như tiếng các thiên thần đi nữa, tức là chúng ta biết hết tất cả mọi thứ, ngay cả được ơn tiên tri, ơn đức tin đến độ mà làm phép lạ, được chuyển núi dời non, rồi đem tất cả tài sản của mình đem bố thí, rồi chúng ta chịu hy sinh thiêu đốt mà không có đức mến, thì tất cả chỉ là con số không. Bởi vì Chúa là tình yêu. Nếu chúng ta không có tình yêu giống Chúa, mà chúng ta làm mọi thứ chỉ vì xây dựng cái danh dự riêng cho mình thôi, cái vinh quang cho riêng mình thôi, thì chúng ta không có được gì ở bên kia thế giới với Chúa hết. Chỉ có những gì chúng ta làm trong tình yêu của Chúa thì mới tồn tại. Cho nên đức mến thì đưa chúng ta tới sự nhẫn nhục. Đó là một cái hoa quả của Chúa Thánh Thần. Hiền hậu, không ghen tương, không bên vang, khoe khoang, hay tự đắc, tự cao gì hết. Không làm điều bất chính, cũng không tìm cái tư lợi cho mình, cũng không nóng giận, không có hận thù với ai. Và thấy những cái chuyện bất công gian ác thì mình không có mừng, mà không có đồng lõa trong những cái chuyện bất công gian ác được. Và khi thấy cái điều chân thật mà mọi người đều sống cái tình yêu và sự chân thật với nhau, thì điều đó là điều quý, chúng ta vui mừng. Và trong cái đức mến của yêu mến Chúa vô điều kiện, thì yêu thương nhau cũng vô điều kiện, thì mình sẽ tha thứ tất cả, chịu đựng và hy vọng tất cả, như Chúa vẫn luôn luôn hy vọng chúng ta sống thánh thiện. Cho nên khi chúng ta làm mọi việc trong tình yêu của Chúa thì không có bao giờ mất. Ơn nói tiên tri cũng giới hạn, vì ơn nói tiên tri là để xây dựng cộng đoàn. Và có những cái lúc chúng ta không có ơn nói tiên tri, có lúc thì được Chúa tác động để chúng ta nói một cái lời nào đó mà nói thay cho Chúa, cho cộng đoàn, chứ không phải cho riêng mình. Ơn nói tiếng lạ, trong việc cầu nguyện tiếng lạ hoặc là nói tiếng lạ thì phải có người giải thích. Và ngay cả được cái ơn ngôn ngữ nữa, rồi cũng có ngày cũng hết, chứ không phải là nó tồn tại mãi. Nhưng mà lòng mến thì tồn tại mãi mãi bên kia thế giới, vì nó xây dựng tâm hồn của chúng ta có tình yêu vô điều kiện với Chúa. Cho nên tất cả mọi cái đều có giới hạn hết. Và những gì mà chúng ta làm ở trên trần gian, nhiều cái chúng ta tranh chấp, chúng ta lo đủ thứ, nhưng mà tất cả như là một đứa nhỏ vậy. Tức là tranh chấp những cái chóng qua, chúng ta không có đạt tới cái cùng đích là tình yêu Chúa tràn ngập tâm hồn chúng ta và xuyên thấu con người của chúng ta, thánh hóa mọi ước muốn, mọi việc làm của chúng ta vì chúng ta yêu mến Chúa. Nếu không đạt được cái điều đó, không để cho Thiên Chúa chiếm hữu chúng ta, để chúng ta yêu mến Chúa và chúng ta được Thiên Chúa yêu mến mãi mãi, thì những gì chúng ta làm với cái hào nhoáng của trần gian, để được danh vọng của trần gian, thì chúng ta kể như con số không. Khi chúng ta chết rồi thì chúng ta cũng chẳng có hình thành tâm hồn của chúng ta giống Chúa và liên kết với Chúa được. Cho nên cùng đích của chúng ta là phải được liên kết mật thiết với Thiên Chúa yêu thương của chúng ta. Nếu chúng ta không đạt được tình yêu mà chỉ đạt được những cái bên ngoài thì chúng ta được gì? Và các nhân đức thì trước tiên là dĩ nhiên là cần niềm tin vào Chúa. Ba nhân đức: đức tin, đức cậy và đức mến. Tin vào Chúa, trông cậy vào Chúa và yêu mến Chúa, thì đức tin đi vào hành động là yêu thương. Và yêu thương đi vào hành động là phục vụ một cách cụ thể, chứ không phải nói trên môi miệng. Và làm cái gì cụ thể? Yêu thương, yêu mến Chúa thì chúng ta phải có giờ ở bên Chúa. Còn nói miệng chúng ta nói yêu mến Chúa, nhưng mà tới cái giờ mà chúng ta đang thích coi football chẳng hạn, mà giờ đó lại là giờ của thánh lễ, chúng ta mê football chúng ta không đi, hoặc là chúng ta mê phim ảnh chúng ta không có đi đến nhà thờ để cầu nguyện chẳng hạn, thì như vậy chúng ta không có yêu Chúa trên hết mọi sự, mà chúng ta đang yêu một cái giải trí nào đó, hoặc là yêu tiền bạc để làm cho thật nhiều tiền. Loài người ngày hôm nay dễ rơi vào những cái ngay trước mắt, mà cụ thể là tiền bạc hoặc là một cái lạc thú nào đó, nó chiếm hữu chúng ta và làm cho chúng ta không còn yêu mến Chúa nữa. Cho nên Thánh Phaolô xác quyết là nếu mình đạt được mọi thứ trên trần gian này, dù mình là tỷ phú, dù mình là được quan chức tước này kia, mà không có lòng yêu mến Chúa thì tất cả mọi cái đều vô nghĩa. Khi chúng ta yêu mến Chúa thì chúng ta yêu thương nhau, thì những gì mình có mình sẽ đem ra phục vụ. Như vậy mới chứng tỏ là chúng ta tin vào Chúa, và tin vào Chúa thì mọi việc chúng ta làm, mọi cái nhìn của chúng ta phải thuộc về Chúa, chứ không phải là lấy mình làm trung tâm, nhưng mà sẽ lấy Chúa làm trung tâm cuộc sống của chúng ta. Có như vậy đời sống của chúng ta nó mới đúng ý nghĩa mà Chúa đã tạo dựng chúng ta cho Chúa. Và dĩ nhiên là không có đức mến đích thực nếu không có đức tin và đức cậy. Vì đức tin và đức cậy là cần thiết trước tiên. Nhưng mà khi lên thiên đàng thì chúng ta không còn thấy lờ mờ nữa, mà chúng ta trực tiếp được thấy Chúa diện đối diện rồi, thì chúng ta đâu cần đức tin hay đức cậy nữa. Đức cậy là niềm hy vọng vào Chúa, mà lúc đó chúng ta đã đạt được hưởng hạnh phúc ở bên Chúa do lòng thương xót của Chúa, thì chúng ta chỉ còn lại là yêu mến Chúa thôi. Cho nên ở trần gian này chúng ta cần đức tin, đức cậy thì mới đi tới đức mến được. Nếu không tin, không trông cậy, không hy vọng vào Chúa thì làm sao yêu mến Chúa được. Nhưng mà kết cục là đức mến là cao trọng nhất, vì đức mến đưa chúng ta đến với Chúa. Và đức mến làm cho chúng ta yêu thương tất cả mọi người. Cho nên có những người xuyên tạc những cái nét đặc trưng của Kitô giáo. Có người nói là tôi ăn ở tốt lành với mọi người thì đã được rồi, đâu cần gì nữa. Thật ra không thiếu những người đã từng có cái lòng thương người, tỏ ra cái lòng thương người, nhưng mà ở đây rất là hờ hững hay hạn hẹp ở trong một cái giới hạn nào đó, và chưa chắc là họ đã yêu vô điều kiện đâu, vô vị lợi đâu, và yêu tới giống như Chúa Giêsu dám hy sinh tính mạng cho người bạn hữu của mình. Điều đó khó vô cùng. Nếu không có tác động của Thánh Thần, tình yêu của Chúa, chúng ta khó mà đạt được điều đó. Cho nên nhiều khi mình thấy đó, nhưng mà đi vào chiều sâu nó vẫn đi tới một cái giới hạn nào đó. Cho nên đức mến trong tình yêu của Thiên Chúa không được phát triển toàn vẹn, không có biến đổi được cuộc đời chúng ta, thì chỉ là đức mến theo cái kiểu của trần gian. Và đức cậy theo nghĩa Kitô giáo tức là lòng say mến những thực tại vĩnh cửu. Mình hy vọng, mình say mê những thực tại vĩnh cửu, tức là đời sống kết hiệp trọn vẹn trong tình yêu của Chúa. Vì vậy mà đức tin, đức cậy đưa chúng ta tới đức mến, và đức mến viên mãn ở trong Chúa, nhất là khi chúng ta được mặc giáp mặt với Thiên Chúa. Và lúc đó thì chúng ta mới biết hết mọi sự. Còn bây giờ chúng ta thấy như một tấm gương lờ mờ thôi, chưa có thấy được rõ ràng. Nhưng mà khi bên kia thế giới chúng ta sẽ không còn bị giới hạn nữa, nhưng mà chúng ta được trực tiếp diện đối diện với Thiên Chúa. Cho nên đức mến ở trần gian để chúng ta nhờ cái đức mến vì Chúa mà chúng ta yêu mến tất cả mọi người nữa. Từ yêu mến Chúa, chúng ta tha thứ, chúng ta không có hận thù, không có gian ác, không có ghen tương đố kỵ, nhưng mà hiền lành, nhẫn nhục và chịu đựng tất cả mọi thứ. Cho nên đức mến tha thứ tất cả mọi thứ, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Và như vậy đời sống của chúng ta nó thực sự là hạnh phúc, bởi vì mỗi ngày chúng ta giống Thiên Chúa tình yêu hơn. Và bao lâu chúng ta còn sống ở trần gian thì chúng ta chưa nhìn thấy Thiên Chúa, thì đức mến chưa có đáp trọn vẹn những cái hứa hẹn của Chúa được. Do đó chúng ta còn phải lớn lên nhờ đức tin ở trên trần gian, và nhờ đức tin chúng ta đi tới hiểu biết lời Chúa. Và chúng ta cũng sẽ cần đến đức cậy, tức là lòng kiên trì bước theo Chúa Giêsu, nghèo khó, tự do và trung thành giữa bao nhiêu thử thách. Và muốn như vậy, dĩ nhiên là qua những cái thử thách, qua những biến cố, thì Chúa Thánh Thần tác động cho chúng ta có thể vượt qua được, bởi vì nhờ tình yêu của Chúa, như các thánh tử đạo dám hy sinh cả mạng sống của mình cho Chúa, dám chết cho Chúa, dám hy sinh cả cuộc đời của mình cho Chúa. Nếu không có đức mến thì làm sao làm được điều đó. Cho nên khi chúng ta tin thì đưa chúng ta tới lòng trong cậy, say mến được, say mê được sống lời Chúa và sống mãi mãi với Chúa, và đưa từ đó đưa chúng ta tới sự yêu mến Chúa. Và khi càng yêu mến thì chúng ta lại càng cảm nhận và hiểu biết sâu xa hơn. Chứ còn nếu không đứng ở bên ngoài thì chúng ta cũng khó mà hiểu trọn vẹn được. Và nhiều chân lý của Chúa chúng ta chỉ có cảm nhận được bằng tình yêu của Chúa, chứ không phải là lý lẽ ở bên ngoài. Vì vậy mà tất cả mọi đặc sủng mà mình lãnh nhận được, tất cả đều phải đưa tới cái lòng yêu mến, cái sự phục vụ vương quốc của Chúa, nước của Chúa, cộng đoàn của Chúa. Còn nếu không thì đời sống của chúng ta nó dừng lại ở mọi cái rất là chóng qua của trần gian này. Nên qua bài ca Đức Mến này, chúng ta đặt trọng tâm cuộc sống của chúng ta hướng trọn về Chúa, để chúng ta mỗi ngày nên giống Thiên Chúa tình yêu, qua đời sống hiền lành, nhẫn nhục chịu đựng, không có nuôi những hận thù hay làm những điều gian ác, và cụ thể qua bằng hành động phục vụ giáo hội và anh chị em của chúng ta, để mọi việc chúng ta làm vì yêu mến Chúa, cũng như tất cả những gì chúng ta nhận lãnh là để phục vụ, nhận lãnh sức khỏe, tài năng, các ân thánh của Chúa, thời gian, tiền bạc, mọi thứ là để phục vụ cho Chúa và anh chị em của chúng ta. Và trong chương 14 đó, thì các cái thứ bậc của các đặc sủng là vì ích lợi chung của cộng đoàn. Và qua cái đoạn này chúng ta cũng biết là cộng đoàn Corinto họ đã có một cái giai đoạn thiếu trật tự vì các ơn thánh Chúa tác động mà họ chưa có làm chủ được. Chắc chắn là mạnh ai nấy phát biểu và không đợi đến phiên mình, và nhất là các bà khi mà Thánh Phaolô phải mời họ phải im đi, tại vì khi mà không ai lắng ai nghe ai hết mà người nào cũng nhao nhao lên để nói hết tất cả thì nó trở nên như một cái chợ. Và nó không có một trật tự nào hết. Thì đó không phải là tác động của Chúa Thánh Thần, mà là cái tôi của mình nó nổi dậy. Vì vậy mà chúng ta phải biết trong cái chương 14 về các đặc sủng. Xin mời đọc từ câu 1. Anh em hãy cố đạt được cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của thần khí, và nhất là ơn nói tiên tri. Đầu tiên là đức mến, sau đó là ơn nói tiên tri. Tất cả là để xây dựng cộng đoàn vì chúng ta yêu mến Chúa. Thật vậy, kẻ nói tiếng lạ thì không nói với người ta, nhưng là nói với Thiên Chúa. Bởi vì chẳng ai hiểu được, nhờ thần khí kẻ ấy nói ra những điều nhiệm màu. Còn người nói tiên tri thì nói với người ta để xây dựng, để khích lệ và an ủi. Kẻ nói tiếng lạ thì tự xây dựng chính mình. Người nói tiên tri thì xây dựng hội thánh. Tôi muốn cho tất cả anh em nói các tiếng lạ, và nhất là tôi muốn cho anh em nói tiên tri. Người nói tiên tri thì cao trọng hơn người nói tiếng lạ, trừ phi người này giải thích để xây dựng hội thánh. Thì thường người nói tiếng lạ mà nếu mà nói một cái điều gì đó mà Chúa muốn thông qua một người khác để giải thích, thì cái lúc đó cái tiếng lạ đó là cái tiếng lạ về tiên tri cho cái cộng đoàn đó, hay là cho một người nào đó. Còn khi mà người đó chỉ cầu nguyện bằng tiếng lạ là để xây dựng cho chính họ cái mối dây liên kết mật thiết với họ, và họ đầu phục Chúa, miệng lưỡi cuộc đời của họ giờ giấc tất cả quan năng của họ hướng trọn về Chúa, và để Chúa Thần tác động trên họ, và khi đó là tiếng nói của Thánh Thần Chúa, như trong Roma chương 8, chúng ta không biết cầu nguyện thế nào cho đúng ý của Chúa, thì Thánh Thần của Chúa ở trong chúng ta kêu lên Abba, hay là những tiếng rên khôn tả, thì Chúa Cha hiểu được Chúa Thần đang nói gì, và chúng ta cũng không đặt cái lời nói của chúng ta bắt Chúa phải nghe theo ý của mình, mà chúng ta chỉ cầu nguyện theo ý muốn của Chúa Cha. Như vậy thì cái ơn cầu nguyện trong tiếng lạ để xây dựng cho chính mình, xây dựng cái mối dây liên kết mật thiết mình với Chúa, hoặc là Chúa Thần dùng mình như là chi thể của Chúa Giêsu để cầu nguyện cho một nhu cầu nào đó của Hội Thánh mà chúng ta không có biết, có thể cầu cho một người nào xa lạ mà chúng ta cũng không có biết người đó là ai. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta dâng hết tâm hồn của chúng ta, miệng lưỡi của chúng ta để cho Chúa Thần sử dụng chúng ta. Đó là gọi là đầu phục Chúa Thần. Thì chúng ta mới có được cái ơn cầu nguyện trong tiếng lạ. Còn khi nói tiếng lạ cho cộng đoàn thì phải có cái ơn giải thích mà một người khác giải thích để cho cộng đoàn dân của Chúa ở đó. Thưa anh em, giờ đây giả như tôi đến cùng anh em mà chỉ nói các tiếng lạ, giả như tôi, lời nói của tôi không đem lại cho anh em một mặc khải, một sự hiểu biết, hay không phải là một lời tiên tri, một lời giáo huấn, thì nào có ích gì cho anh em. Để nói tiếng lạ là để cho người đó thôi, còn những người xung quanh có nghe thì cũng đâu có hiểu đang nói cái gì, thì cũng đâu ích lợi gì cho dân thánh của Chúa. Cho nên cái người nói tiếng lạ là dành cho người đó với Chúa. Như thế có khác chi những nhạc cụ không hồn, như sáo, như đàn. Nếu âm thanh không rõ thì làm sao nhận ra được cung nhạc tiếng đàn. Thật vậy, giả như kèn chỉ phát ra một tiếng vu vơ thì ai sẽ chuẩn bị chiến đấu? Anh em cũng thế, nếu miệng lưỡi anh em chẳng nói những lời có thể hiểu được thì làm sao người ta biết điều anh em nói? Anh em chỉ nói bông lông thôi. Trong thiên hạ có rất nhiều thứ ngôn ngữ, nhưng không có thứ nào là vô nghĩa. Vậy nếu tôi không biết giá trị của ngôn ngữ thì tôi sẽ là kẻ mang giả đối với người nói, và người nói là kẻ mang giả đối với tôi. Anh em cũng vậy. Vì khao khát những ơn của thần khí, anh em hãy tìm kiếm để được dồi dào các ân huệ đó nhằm xây dựng hội thánh. Nhằm xây dựng hội thánh của Chúa, chứ không phải là nhằm cho riêng mình. Nên những cái ơn lạ lùng mà Chúa ban cho để xây dựng cộng đoàn thì chúng ta biết là vì ích lợi chung. Ở đây Thánh Phaolô khuyến khích anh em hãy cố đạt cho được đức mến, hãy khao khát những ơn của thần khí, nhất là ơn nói tiên tri. Cho nên chúng ta biết được là Thánh Phaolô muốn nói những cái đặc sủng mà Chúa ban cho thì phải có trật tự. Những người được những cái ơn lạ luôn thì coi mình tội hơn người khác, thì lúc đó trở nên kiêu căng rồi, thì không có có phải là thuộc về Chúa đâu. Và không tôn trọng trật tự tối thiểu thì cũng không được, cũng không phải là của thần khí Thiên Chúa. Một số người thì muốn tỏ ra mình được linh hứng, bèn nói lên hay làm chứng điều kỳ quặc, đôi khi còn chướng nữa. Thánh Phaolô lặp lại cái trật tự. Ngài ví giáo hội hay cộng đoàn như một cái nhà đang xây, và Ngài dành ưu tiên cho những gì có tính xây dựng trước. Như là ơn nói tiên tri là để xây dựng. Xây dựng là hành động thế nào cho người khác trở nên tốt hơn và đoàn kết hơn, để làm cho mọi người chia rẽ thì không có đúng rồi. Hữu hiệu nhất là đức mến, chứ không phải các phép lạ hay ơn nói tiếng lạ. Vì thế mà trên đây Thánh Phaolô vừa mới nhấn mạnh rằng đức mến là ơn cao trọng nhất. Đức mến là để liên kết yêu mến Chúa và yêu thương nhau, cho nên đức mến là quan trọng nhất. Còn tất cả những ơn khác, người ta có thể làm phép lạ, có thể trừ quỷ, có thể được những cái đặc sủng. Nhưng mà ở trong Matthew, giảng cái bài giảng trên núi, thì Ngài nói rõ ràng, có những người nhân danh thầy để mà trừ quỷ, nhưng mà bây giờ thầy không biết họ là ai. Bởi vì họ nhận những cái quà tặng của Chúa là để xây dựng cái danh vọng riêng của họ, cái vinh danh mà người trần thế cho họ, chứ không phải cho Chúa. Cho nên dễ kiêu căng, ích kỷ và quy hướng về mình lắm. Người làm được những việc phi thường không tất nhiên là ông thánh bà thánh đâu. Mình chỉ là dụng cụ của Chúa thôi. Thiên Chúa có thể dùng bất cứ ai, người tội lỗi, người không có đạo cũng được, để mưu ích cho con cái của Ngài. Chân lý của một nhóm tông đồ không căn cứ trên tài chữa bệnh của các nhà giảng thuyết của nhóm đâu. Trên một số đông đảo kéo đến đầy hội đường để nghe các ngài giảng, hay đám đông dân chúng thán phục họ. Chân lý của nhóm ấy tùy thuộc vào lòng trung thành của họ đối với giáo huấn của các tông đồ mà chúng ta được học trong hội thánh, chứ không phải để xây dựng cho một cá nhân. Khi một người nào nói về cái tôi của mình thì lúc đó là họ đang làm việc cho tà khí, cho nhân tính của mình, chứ không phải cho vinh danh của Chúa. Cho nên chúng ta phải cẩn thận những cái ân sủng mà Chúa ban cho, mà phải làm chủ được tất cả những ân sủng mà Chúa ban cho để chúng ta làm việc cho Chúa. Vì thế kẻ nói tiếng lạ thì phải xin cho được ơn giải thích. Nếu không giải thích thì kể như là họ chỉ là người cầu nguyện tiếng lạ để cho riêng họ với Chúa thôi. Thật vậy, nếu tôi cầu nguyện bằng tiếng lạ thì lòng tôi cầu nguyện, nhưng trí tôi chẳng thu được kết quả gì. Vậy phải làm sao? Tôi sẽ cầu nguyện với tấm lòng, nhưng cũng cầu nguyện với trí khôn nữa. Tức là tấm lòng mình hướng trọn về Chúa, và cũng với trí khôn, muốn làm vinh danh Chúa. Tôi sẽ ca hát với tấm lòng, nhưng cũng ca hát với trí khôn nữa. Ca hát là lời ca tiếng hát của mình, với tất cả tình yêu của mình dành cho Chúa, và những lời đó cũng với trí khôn, tức là có ý nghĩa của cái tình yêu với Chúa, chứ không phải nói sai tín lý của Chúa được. Quả thế, nếu bạn chỉ chúc tụng với tấm lòng thôi, thì làm sao hạng người ngoài cuộc có thể thưa Amen lúc bạn dâng lời tạ ơn? Vì người đó không biết bạn đang nói cái gì. Đã hẳn, lời tạ ơn của bạn tốt đẹp thật, nhưng không xây dựng cho người khác. Nó chỉ riêng cho mình với Chúa thôi, chứ không phải là xây dựng cộng đoàn dân của Chúa. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì tôi nói các tiếng lạ nhiều hơn tất cả anh em. Thánh Mô-lô được cái ơn đặc biệt là Ngài nói tiếng lạ nhiều, mà để cho Ngài xây dựng cái sự liên hệ Ngài với Chúa một cách sâu xa. Nhưng trong cộng đoàn, thà tôi nói 5-3 tiếng có thể hiểu được để dạy dỗ kẻ khác, còn hơn là nói hàng vạn lời bằng tiếng lạ. Thưa anh em, về mặt phán đoán thì đừng sống như trẻ con. Về đàn dữ, sống như trẻ con thì được, nhưng về mặt phán đoán thì phải là người trưởng thành. Trong Đề Luật cá chết, Chúa phán rằng ta sẽ dùng những người nói tiếng khác lạ và môi miệng người ngoại quốc mà nói với dân này, dù thế chúng cũng chẳng nghe ta. Vì thế các tiếng lạ được dùng làm dấu hiệu, không phải cho những người tin mà cho những kẻ không tin. Còn cái lời ngôn sứ thì không phải là cho những kẻ không tin mà cho những người tin. Lời ngôn sứ là Chúa đang nói gì với những người trong nhóm. Vậy giả như cả cộng đoàn họp lại một nơi mà mọi người đều nói các tiếng lạ, mà khi đó có người ngoài cuộc hay người không tin đi vào, thì họ chẳng bảo là anh em điên sao? Còn nếu mọi người đều nói tiên tri mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, mọi người xét xử. Nhưng những điều bí ẩn trong lòng người đó sẽ bị lộ. Và như thế, người đó sẽ sắp mình xuống mà thờ lạy Thiên Chúa, tuyên bố rằng hẳn thật Thiên Chúa ở giữa anh em. Là khi mà một người ở ngoài bước vào, mà mọi người đang nói tiên tri đó, mà có người không tin hoặc người ngoài cuộc đi vào đó, người đó sẽ thấy mình bị mọi người khiển trách, tại vì nói một cái điều gì đó mà tưởng là mọi người khiển trách và xét xử mình. Nhưng mà có thể với một cái ơn đặc biệt, nói được cả những cái điều bí ẩn trong lòng người đó. Và người đó biết là từ Thiên Chúa mà nói, chứ người đó làm sao mà những cái người này làm sao biết về cái chuyện riêng của mình được. Thì người đó cảm nhận được, thì biết là Thiên Chúa đang ở giữa anh em, đang ở giữa họ, đang hiện diện với họ. Thì đó những là những cái ơn tiên tri hay là những ơn trí tri mà cái một người con người thì được cái ơn đặc biệt đó, vừa cầu nguyện là nhận ra cái nguồn gốc của sự dữ mà người này đang gặp phải nó đến từ đâu, và như vậy mới có thể giúp cho người đó thoát khỏi cái tình trạng đó được. Đó là cái ơn mà Chúa ban cho. Thì dĩ nhiên người đương sự mà được nghe nói về cái điều bí ẩn của riêng mình thì dĩ nhiên phải biết là Thiên Chúa đang ở giữa họ rồi. Vì vậy mà qua cái đoạn này chúng ta biết là Thánh Phaolô xác định rõ ràng ơn nói tiếng lạ là để xây dựng giữa mình với Chúa, còn nói một cái sứ điệp nào đó thì cần phải có người giải thích rõ ràng để xây dựng cho hội thánh. Và Ngài quý trọng cái ơn nói tiên tri, và tất cả phải ở dưới cái đức mến, vì người ta có thể làm phép lạ, có thể nói tiên tri, có thể có ơn trí tri, ơn giải thích tiếng lạ, đủ các đặc ân của Chúa, mà nếu không có làm mê lòng mến Chúa và yêu người thì tất cả đều vô nghĩa. Vì vậy mà qua những cái lời dạy của Thánh Phaolô chúng ta thấy cái trật tự là bắt đầu nó rõ hơn rồi, để mọi người đến với một cộng đoàn cầu nguyện thì xin Thánh Thần Chúa đến và Chúa có thể tác động cho những cái đặc sủng này. Xin chúng ta đọc tiếp từ câu 26. Vậy thưa anh em, hãy kết luận thế nào? Khi anh em hội họp, người thì hát thánh ca, người thì giảng dạy, người thì nói lời mặc khải, người thì nói tiếng lạ, người thì giải thích. Tất cả những điều ấy đều phải nhằm xây dựng hội thánh. Nếu có nói tiếng lạ, thì chỉ hai hoặc tối đa ba người nói thôi, mỗi người cứ theo phiên mà nói. Và phải có một người giải thích. Nếu không có người giải thích thì phải giữ thinh lặng trong cộng đoàn. Mỗi người chỉ nói với mình và với Thiên Chúa. Nên đó là một cái trật tự trong một cái nhóm cầu nguyện có hai ba cái ơn nói tiếng lạ hoặc là ơn nói tiên tri để nói một điều nào đó, hoặc là có được cái ơn giải thích, hoặc là không có thì im lặng, chứ không phải nhao nhao lên ai cũng nói hết rồi ai nghe. Nó có một cái trật tự. Mỗi người chỉ nói với mình và nói với Thiên Chúa. Và rồi chúng muốn nói gì với cộng đoàn thì lúc đó chúng ta có cái thứ tự, trật tự để mời mọi người nói lên cái điều mà họ mới vừa nhận được trong thị kiến hay là một lời nào Chúa đang nói. Về các ngôn sứ chỉ nên có hai hoặc ba người lên tiếng thôi. Là mọi thứ cũng có hai ba người thôi. Còn những người khác thì phân định là có đúng và có phải của Chúa không. Mình phải xác nhận mình là cái điều đó mình cũng nghĩ là đúng như vậy. Thì có vài người phân định rõ ràng là có phải đến từ Chúa hay là đến từ con người hay đến từ ma quỷ nữa. Nếu có ai ngồi đó được ơn mặc khải thì người đang nói phải im đi. Được ơn mặc khải, Chúa mặc khải một cái điều gì phải làm gì đó, thì người nào đang nói thì nên im lặng để lắng nghe thử là Chúa đang muốn nói cái gì, muốn tỏ lộ cái gì cho cộng đoàn hay cho người nào đó. Mọi người có thể lần lượt nói tiên tri để ai nấy đều được học hỏi và khích lệ. Thì ơn tiên tri là để ban cho cộng đoàn, ban cho người khác, không phải ban cho chính mình. Cho nên họ phải nói ra và lần lượt mà nói thứ tự, phải làm chủ được cái ân sủng mà Chúa ban cho mình, chứ không phải là làm trong cái sự vô trật tự được. Ngôn sứ thì làm chủ những cảm hứng tiên tri của mình, bởi vì Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa gây hỗn loạn, nhưng là Thiên Chúa tạo bình an như thói quen trong mọi cộng đoàn dân thánh. Cái phần này là cái ý kiến riêng của Paulo về cái trật tự ở trong hội thánh. Và trong cái thời đó thường là đàn ông lên tiếng trong cộng đoàn, và các bà thường là không có được nói, vì khi nói mà nhiều bà cùng nói một lần đó, thì nó lại trở nên như một cái chợ, và không có một cái trật tự nào hết. Và đây là cái ý kiến riêng của Thánh Phaolô thôi. Dĩ nhiên khi mà các người điều khiển với cái trật tự và tạo ra cái trật tự thì cái này là một ý kiến riêng của Phaolô trong cái thời đó, chứ không phải là áp dụng cho tất cả mọi trường hợp ở các nơi khác. Phụ nữ phải làm thinh trong các buổi họp vì họ không được phép lên tiếng. Trái lại, họ phải sống phục tùng như chính lời luật dạy. Nếu họ muốn tìm hiểu điều gì thì cứ về nhà hỏi chồng, bởi vì phụ nữ mà lên tiếng trong cộng đoàn thì không còn thể thống gì. Lời Thiên Chúa có phát xuất từ anh em không? Hay lời ấy chỉ đến với một mình anh em mà thôi? Nếu ai tưởng mình là ngôn sứ hoặc được thần khí linh hứng thì hãy nhìn nhận rằng các điều tôi viết đây là mệnh lệnh của Chúa. Ai không nhận biết điều ấy thì cũng không được Chúa biết đến. Cho nên thưa anh em hãy khao khát ơn nói tiên tri và đừng ngăn cản nói các tiếng lạ. Nhưng hãy làm mọi sự cách trang nghiêm và có trật tự. Thì luôn luôn là có trật tự. Vì Chúa không có tạo sự hỗn loạn, luôn luôn là ở trong trật tự. Và phải làm chủ cái cảm hứng của mình. Thần trí và con người như vàng thau lẫn lộn, ơn Chúa xuống, nhưng mà nó luôn luôn là đi với cái con người mình nhận được cái ơn đó. Mình hay lẫn lộn với cái thành kiến riêng của mình. Và dĩ nhiên là đâu có ai mà trong suốt như pha lê được, để nhận ánh sáng Chúa xuyên thấu qua được. Những ai nghĩ rằng mình được linh hứng thì phải rất là cẩn thận. Đừng để những cái quan điểm riêng của mình lẫn lộn vào trong những gì được thần khí ban cho. Không có ơn linh hứng nào cho phép chúng ta coi thường anh chị em mình hay là quyền bính hợp pháp của giáo hội. Cho nên hãy cẩn thận. Có những người họ nghĩ rằng là Chúa đang nói gì với họ, cái này cái kia họ nói lung tung hết. Nhưng mà họ nói một hồi là cuối cùng là chính ý kiến riêng của họ, cái thành kiến riêng của họ, và làm cho họ bị sai lạc. Nhưng mà cứ nghĩ rằng là đó là Chúa đang nói, rồi cứ vậy mà họ nói, rồi cuối cùng họ phê bình chỉ trích người này người kia, phê bình giáo hội cái này cái khác. Cuối cùng họ lại rơi vào cái bẫy của ma quỷ. Và nhiều khi đi quá trớn làm cho họ bị sai lạc trong đức tin nè. Và cuối cùng họ lấy mình làm trung tâm, chứ không phải lấy Chúa nè. Vì vậy mà các đặc sủng của Chúa cần phải biết lắng nghe giáo hội, những quyền bính hợp pháp chỉ dạy cho chúng ta, những người có trách nhiệm lo phần rỗi linh hồn của mình mà Chúa giao phó. Cho nên có những người mà họ hay nói hành nói xấu người khác là một, họ hay phê bình chỉ trích người này người kia, và luôn luôn là họ quy hướng về họ, họ là thánh thiện, thì họ mới phê bình chỉ trích người khác. Cho nên khi phê bình chỉ trích người khác là tăng bốc cái tôi kiêu căng ích kỷ của mình, và cuối cùng cái tính kiêu ngạo của mình nó nổi lên, nó làm cho mình không thuộc về Chúa nữa, và mình bắt đầu đi vào cái hướng của ma quỷ, của Lucifer, là không có làm vinh danh Chúa, không phải đầu phục Chúa, mà xây dựng cái tôi ích kỷ, cái pháo đài kiêu căng tự ái của mình. Thì chúng ta hãy cẩn thận. Và chính ở cái điểm này đó, làm cho một số người bị dị ứng và hiểu lầm về vấn đề những cái ơn của canh tân đoàn sủng. vì cái tôi của con người, cái cộng tác với thần khí của Chúa, mà không phải để đầu phục thần khí của Chúa, mà lấy những đặc sủng của Chúa để cuối cùng xây dựng cái tôi kiêu căng của mình, cho cái vinh dự của mình, vinh danh của mình, thì cái đó là một cái nguy hiểm. Vì vậy mà chúng ta hãy cẩn thận. Rồi ở trong câu 34, 35 mà Thánh Phaolô nói về người phụ nữ im lặng trong cộng đoàn, đó là cái giai đoạn mà Thánh Phaolô thấy cái điều đó là tốt trong cái giai đoạn đó, nhưng mà không có phải là bắt buộc ở trong mọi trường hợp. Và ngày hôm nay cái phong trào về nữ giới, nữ quyền nó lên cao, và cũng học hỏi, cũng được đào tạo để phục vụ cho giáo hội, thì được giáo quyền hướng dẫn để từng bước họ phục vụ mỗi ngày một tốt hơn. Và nhiều người rất là trung thành dưới sự hướng dẫn của giáo hội. Vì vậy mà chúng ta biết những cái đặc sủng này là cái ân huệ của Chúa ban cho. Và qua các đặc sủng này, chúng ta hiểu được tất cả đều phải đi trong trật tự của Chúa, và phải biết là trong mỗi buổi cầu nguyện, hai ba ơn tiên tri, hai ba ơn trí tri, hoặc là một vài cái lời mà Chúa nói qua tiếng lạ, và thường là tỏ lộ qua một thị kiến, hoặc là một vài lời ngắn nào đó để chúng ta hiểu Chúa đang nói gì với cộng đoàn, và Chúa đang hướng dẫn chúng ta, và chúng ta phải đối chiếu với giáo lý của tông truyền của giáo hội, cũng như của lời Chúa trong toàn bộ Kinh Thánh, trong cái nhìn chung của toàn thể giáo hội. Chứ nếu không là trí tưởng tượng của chúng ta nó dễ bày ra đủ thứ, rồi còn có những người bị tâm bệnh nữa, thì nó rất là nguy hiểm. Vì vậy mà cần cái sự phân định, ơn phân biệt thần khí, để biết đâu là ý của Chúa, đâu là ý của con người, đâu là ý của ma quỷ, và những cái nào lẫn lộn giữa ý Chúa và ý của con người trong đó, cũng như những cái thành kiến của con người nó hay xảy ra cho con người chúng ta. Và thường là không có ai mà trong suốt hoàn toàn, chúng ta sẽ bị cái quan điểm của văn hóa, của xã hội, của truyền thống gia đình, và cái thiên kiến riêng của mình trong từng giai đoạn. Và chúng ta phải lọc hết tất cả những điều đó. Nếu không thì chúng ta sẽ bị sai lạc. Vì vậy mà những linh hướng cần ơn Chúa Thánh Thần, biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, và mọi người được những ân sủng của Chúa, biết lắng nghe tiếng nói của Thánh Thần, và luôn luôn là khiêm cung hiền lành, tìm kiếm ý của Chúa và biết sửa đổi. Còn nếu không, chúng ta sẽ đi vào sự kiêu căng và sẽ trở nên một con người rất là dị ứng với tất cả cộng đoàn, và không ai có thể chấp nhận được mình nữa, ngay cả trong gia đình. Đã đi lần tới cái chỗ tâm lý bệnh hoạn, mà chính mình là cái mấu chốt làm khổ những người xung quanh mình, và nhiều khi là những người ngay trong gia đình của mình nữa, không có chịu nổi mình được. Thì chúng ta phải cẩn thận để chúng ta biết đâu là đúng là ý của Chúa, đâu là ý của mình, và chúng ta dễ đi vào những cái bẫy của ma quỷ ở trong xã hội ngày hôm nay. Và con người chúng ta thích được khen ngợi, vinh danh. Vì vậy mà cần có đời sống chìm sâu trong Chúa để nên một với Chúa Giê-xu, và tuyệt đối không có phê phán, coi thường anh chị em của mình, cũng như những quyền bính hợp pháp mà Chúa Giê-xu đã thành lập giáo hội để sắp xếp mọi thứ. Và trong những thập niên vừa qua, có rất là nhiều người được ơn thị kiến này, ơn thị kiến kia, rồi cuối cùng
bị đi vào cái bẫy của ma quỷ là họ trực tiếp chống đối giáo hội và tạo nên một cái bè phái mới. Vì vậy mà cộng đoàn Côrinto, Thánh Phaolô 2000 năm trước ngài đã lên tiếng để cho họ phải biết rõ ràng và biết cái trật tự của Chúa. Chứ nếu không thì họ sẽ mỗi người một ý, và như vậy cuối cùng buổi cầu nguyện nó trở nên bị tan rã là một. Rồi chính ma quỷ nó tác động vào, nó làm cho mọi người đến trong cái buổi cầu nguyện không thấy bình an nữa, mà chỉ là một cái chỗ tranh chấp nhau để mà tha hồ mà nói, không còn trật tự nữa. Thì dĩ nhiên là không có bình an của Chúa nữa. Và cuối cùng cũng chẳng ai nhận được cái gì hết. Rồi nhiều cái ơn mà Thiên Chúa ban cho, dù chúng ta được các đặc sủng đi nữa, nhưng mà phải cẩn thận. Tất cả những đặc sủng đó, nếu chúng ta không dùng để phục vụ, mà dùng để mọi người tôn vinh mình, và cứ nghĩ tới phải được chữa lành, phải được cái này cái kia, nhưng mà cuối cùng tất cả điều đó nếu không đưa chúng ta tới cái lòng yêu mến Chúa và yêu thương tất cả mọi người thì chúng ta sẽ đi về đâu? Cho nên một người môn đệ chân chính của Chúa thì không thể nào mà sống theo cái lối của trần gian, người ta tranh chấp nhau để được cái này cái kia ở giữa trần thế này, để được danh vọng của trần gian. Thì như vậy chúng ta được cái gì trên trần gian này? Chỉ là những lời khen của trần gian, rồi chúng ta sẽ mất hết tất cả. Và chúng ta phải nhớ trong Kinh Thánh Matthew chương 7 từ câu 21 cho đến câu 23, không phải bất cứ ai thưa với thầy lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của cha thầy là đấng ngự trên trời mới được vào mà thôi. Trong ngày ấy nhiều người sẽ thưa với thầy rằng, lạy Chúa nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? Và bây giờ thầy sẽ tuyên bố với họ, ta không hề biết các ngươi, xéo đi cho khúc mắt ta, hỡi bọn làm điều gian ác. Chúng ta thấy chưa? Giuđa cũng đã từng làm phép lạ, cũng đã từng xua đuổi ma quỷ nhân danh Chúa Giêsu và làm phép lạ. Khi Chúa Giêsu cho các tông đồ đi thực tập thì Giuđa cũng đi như vậy, nhưng mà cuối cùng Giuđa cũng chỉ xây cái pháo đài riêng của mình, cái tôi kiêu căng của mình với cái kế hoạch riêng của mình, và đi tới chỗ bán Chúa và tưởng rằng đó là cái kế hoạch của mình sẽ thành công, sẽ đẩy Chúa vào cái con đường phải cứu dân Do Thái khỏi nô lệ đế quốc Roma, và cuối cùng chạy theo cái ý riêng của mình và Giuđa bị sập bẫy. Và mỗi người chúng ta ngày hôm nay cũng vậy, rất là nhiều người được cái ơn này ơn kia, nhưng mà tất cả đều phải đưa tới đức mến mến Chúa và yêu thương tất cả mọi người. Còn khi mà chúng ta hay nói hành nói xấu người khác, hay coi thường những người chung quanh mình và nghĩ rằng mình thánh thiện hơn, thì chúng ta đang đi vào cái tội của Lucifer. Vì Lucifer cũng đã từng là một thiên thần sáng láng tốt lành trước mặt Thiên Chúa. Và Lucifer cũng nghĩ rằng là mình không cần phải đi làm vinh danh Chúa, không cần phải vâng lời Chúa nữa, bởi vì mình cứ đi con đường của mình và cuối cùng mỗi ngày một xa Thiên Chúa và đi vào hỏa ngục đời đời. Vì vậy chúng ta phải luôn luôn học nơi Chúa Giêsu và mẹ Maria hiền lành và khiêm nhường, để tất cả gì chúng ta nhận lãnh là để phục vụ. Có như vậy đời sống trong canh tân đoàn sủng là những ân huệ đặc biệt mà Chúa ban cho thời đại chúng ta, nó mới xây dựng cộng đoàn dân của Chúa và xây dựng cái đời sống của chính chúng ta cho Chúa, làm vinh danh Chúa và cứu rỗi các linh hồn. Còn nếu không, chúng ta sẽ năm bè bảy phái, năm phe bảy nhóm, rồi cuối cùng là đi vào cái con đường của ma quỷ, chứ không phải con đường để phục vụ cho vinh danh Chúa. Và chúng ta sẽ là cái người làm khổ cho gia đình, cho cộng đoàn, những người xung quanh chúng ta. Cho nên ý thức điều đó để chúng ta biết dùng thời gian, sức khỏe, tài năng và những ân sủng của Chúa theo ý của Chúa Cha đã ban cho chúng ta dưới sự vâng lời Chúa Thánh Thần tác động hướng dẫn chúng ta. Rồi cái chương 15 đó là trả lời về sự kể chết sống lại. Thưa anh em, tôi xin nhắc lại cho anh em tin mừng tôi đã loan báo và anh em đã lãnh nhận cùng đang nắm vững. Nhờ tin mừng đó anh em được cứu thoát nếu anh em giữ đúng như tôi đã loan báo, bằng không thì anh em có tin cũng vô ích. Thánh Phaolô muốn nhắc bảo họ để phải giữ đúng những điều mà tin mừng Phaolô đã loan báo từ Chúa Giêsu Kitô qua các tông đồ. Còn nếu không thì coi chừng rơi vào những cái tuyên truyền sai lạc của những tiên tri giả. Trước hết, tôi đã truyền lại cho anh em điều mà chính tôi đã lãnh nhận. Đó là Đức Kitô đã chết vì tội lỗi chúng ta, đúng như lời Kinh Thánh. Rồi người đã được mai táng và ngày thứ ba đã trỗi dậy, đúng như lời Kinh Thánh. Người đã hiện ra với ông Kê-pha rồi với nhóm 12. Sau đó người đã hiện ra hơn 500 anh em một lượt. Trong số đó, phần đông hiện nay còn sống, nhưng một số đã an nghỉ. Tiếp đến, người hiện ra với ông Gia-cô-bê, rồi với tất cả các tông đồ. Sau hết, trời cũng đã hiện ra với tôi, là kẻ chẳng khác nào một đứa trẻ sinh non. Thật vậy, tôi là người hèn mọn nhất trong số các tông đồ. Tôi không đáng được gọi là tông đồ vì đã ngược đãi hội thánh của Thiên Chúa. Nhưng tôi có cái gì? Tôi có là gì? Cũng là nhờ ơn Thiên Chúa. Và ơn người ban cho tôi đã không vô hiệu. Trái lại, tôi đã làm việc nhiều hơn tất cả các vị khác. Nhưng không phải tôi mà là ơn Thiên Chúa cùng với tôi. Thánh Phaolô luôn luôn xác quyết là mình là người rốt hết và không có xứng đáng bởi vì đã từng bắt bớ đạo của Chúa. Và Ngài làm được cái gì tất cả đều nhờ ơn của Chúa hết. Ơn Chúa cùng làm với mình thì mới đạt được cái này cái kia cho Chúa chứ không phải cho mình. Nên chúng ta thấy Phaolô trả lời cho chúng ta để xác quyết đời sống của chúng ta, những gì chúng ta có, những gì tốt lành chúng ta làm là nhờ ơn của Chúa. Tóm lại, dù tôi hay các vị khác rao giảng thì chúng tôi đều rao giảng như thế và anh em đã tin như vậy. Nhưng nếu chúng tôi rao giảng rằng Đức Kitô đã từ cõi chết trỗi dậy thì sao cho anh em có người lại nói không có chuyện kẻ chết sống lại? Nếu kẻ chết không sống lại thì Đức Kitô đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lời rao giảng của chúng tôi trống rỗng và cả đức tin của anh em cũng trống rỗng. Thế ra chúng tôi là những chứng nhân giả của Thiên Chúa, bởi vì đã chống lại Thiên Chúa mà làm chứng rằng người đã cho Đức Kitô trỗi dậy, trong khi thật sự người đã không cho Đức Kitô trỗi dậy. Nếu quả thật kẻ chết không trỗi dậy, vì nếu kẻ chết không trỗi dậy thì Đức Kitô cũng đã không trỗi dậy. Mà nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy thì lòng tin của anh em thật là hão huyền. Nếu Đức Kitô không sống lại thì đức tin của chúng ta vô ích rồi. Mọi người đều phải chết, rồi Đức Kitô cũng chết luôn thì đâu có giống gì những người khác đâu. Và thực tế là Chúa Kitô đã sống lại và các tông đồ đã dùng cái mạng sống của mình để làm chứng điều đó. Và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của anh em. Hơn nữa, cả những người đã an nghỉ trong Đức Kitô cũng bị tiêu vong. Nếu chúng ta đặt hy vọng vào Đức Kitô chỉ vì đời này mà thôi, thì chúng ta là những kẻ đáng thương hơn hết mọi người. Tại vì nếu Đức Kitô không sống lại thì mình uổng phí cả cuộc đời đi theo một cái người mà không có sống lại thì đâu phải là Thiên Chúa nữa. Cho nên có những người tới tuyên truyền là mình sẽ không được sống lại. Mà nếu mình không sống lại, Đức Kitô đã sống lại để làm gì? Ngài là đầu của thân thể, chúng ta là chi thể của Đức Kitô. Cho nên đầu đã sống lại để ngày cuối cùng tất cả chúng ta đều sẽ được sống lại vinh quang với Chúa Kitô. Cho nên Thánh Phaolô đã nhắc bảo có những người đã từng nói sai lạc như vậy. Và Thánh Phaolô đã lý luận rõ ràng cho chúng ta. Nếu Đức Kitô không sống lại, thì chúng ta cũng không sống lại. Còn nếu Đức Kitô đã sống lại thì chúng ta cũng sẽ được sống lại với Chúa Kitô. Vì Chúa Kitô đã hứa điều đó. Thánh Phaolô đã khởi đầu từ sự kiện Chúa Giêsu sống lại, rồi từ đó rút ra cái kết quả là sự sống lại của chính chúng ta. Chúng ta sẽ nhận được cái ân sủng đó từ Chúa Kitô đã sống lại. Đôi khi chúng ta nghe người ta, ngay cả những người có đức tin rồi đó, nói rằng chuyện Chúa Giêsu sống lại không phải là sự kiện lịch sử. Điều đó là sai. Đúng là theo nghĩa đó là một thực tại vượt khỏi lĩnh vực lịch sử rồi. Nó phải vượt lên trên lịch sử rồi. Tại vì bình thường thì như đâu ra sống lại được. Vì vậy mà chúng ta xác quyết là chúng ta biết và tin thực tại ấy vì có những người đã làm chứng và khoa sử học đã không vận dụng phương pháp nào khác được. Nhưng có một sự khác biệt lớn là những chứng cớ làm bằng cho lịch sử thuộc diện những việc mà chúng ta có thể hình dung nhờ thấy được ở chỗ khác, như một cuộc chiến, một cuộc gặp gỡ giữa hai người, một phát minh. Trái lại, về sự kiện Chúa Giêsu sống lại, các chứng nhân chỉ có thể nói lên những lần Chúa hiện ra hay những lần mà họ gặp được Chúa, những lần mà họ được gặp Chúa sống lại. Chính từ cái kinh nghiệm gặp gỡ đó, trong đó mắt họ đã nhìn thấy Chúa hiển hiện, hoàn toàn đổi mới, mà họ đã tin và làm chứng cho Chúa. Chúa Giêsu đã đi vào cuộc sống hoàn toàn mới mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được. Và người được thông chia chính cái quyền năng của Thiên Chúa, và người cũng cho chúng ta được đi vào cái hạnh phúc với Ngài. Thì ngày mai chúng ta sẽ học tiếp ở chương 15 câu 20.